tiếng nhiều gia đình giàu có ở Mỹ hối lộ để cho con được nhận vào các trường đại học lớn. Học sinh sinh viên thế giới tổng bãi khóa vì khí hậu ngày thứ 6 15 tháng 3. Nhiều ngôi làng ở Ý chờ tái sinh nhờ bán nhà với giá tượng trưng 1 euro. Một ông trùm mafia bị hạ sát giữa trung tâm New York làm dấy lên lo ngại tình trạng bạo lực gia tăng vì các băng đảng tranh giành quyền lực. Thưa quý thính giả, trên đây là những nội dung chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này của RFI tiếng Việt. Nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ đang nằm trong tâm điểm tai tiếng tham nhũng do sửa điểm, làm giả hồ sơ cho con em của khoảng 50 gia đình giàu có. 33 bậc phụ huynh đã bị FBI tạm giữ, trong đó có hai nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng Felicity Huffman và Lori Loughlin. Vụ việc được Tư pháp Mỹ công bố hôm 12 tháng 3 vừa qua. Theo thông tín viên RFI Eric DeSalve tại San Francisco, thì Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã huy động 200 nhân viên ở 6 bang để triệt phá đường dây lớn này.
Falsification d'examen, admission frauduleuse à coût de centaines de milliers de dollars.
Sửa kết quả thi, lập hồ sơ nhập học giả với giá vài trăm ngàn đô la. Cả một hệ thống tham nhũng đang làm vấy bẩn nhiều trường đại học danh tiếng nhất của Mỹ, Yale, Stanford, Georgetown hoặc Đại học California ở Los Angeles. Theo Tư pháp Mỹ, khi công bố vụ việc hôm 12 tháng 3, văn hóa tham nhũng được hình thành từ chính các bậc phụ huynh. Trong cuộc họp báo, công tố viên liên bang Massachusetts lấy làm tiếc vì đó là những ông bố, bà mẹ thuộc hàng gia đình giàu nhất và được ưu ái nhất nước Mỹ. Họ tìm mua một chỗ mà lẽ ra dành cho những sinh viên ưu tú khác. Trong số các bậc phụ huynh đó, có hai ngôi sao màn ảnh nhỏ. Người đầu tiên là nữ diễn viên Felicity Huffman, nổi tiếng với vai diễn Lynette trong bộ phim truyền hình Desperate Housewives, những bà nội trợ kiểu Mỹ. Theo cuộc điều tra, bà đã chi ra 15.000 đô la để sửa điểm học của con gái. Người thứ hai là nữ diễn viên Lori Loughlin tham gia phim sitcom Full House, Ngôi nhà hạnh phúc. Bà bị cáo buộc đã chuyển 500.000 đô la để hai cô con gái được nhận vào Đại học Nam California. Trong số 33 bậc phụ huynh bị tạm giữ, có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính, bất động sản và thiết kế. Tổng cộng từ 2011 cho đến 2019, hơn 25 triệu đô la đã được chuyển cho một người đàn ông làm trung gian trong hệ thống. Nhân vật này là giám đốc một lớp học dự bị tư nhân đã bị bắt giam vì tội tống tiền và rửa tiền. Mạng lưới này còn liên quan đến nhiều huấn luyện viên thể thao tham nhũng để khiến cơ quan hành chính tin rằng những sinh viên đó sẽ tham gia vào đội tuyển của trường đại học. Theo Tư pháp, những sinh viên không biết bố mẹ đã hối lộ để họ được nhận vào trường và họ không bị truy tố.
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Cuộc bãi khóa tuần hành vì khí hậu theo phát động của Greta Thunberg, nữ sinh 16 tuổi người Thụy Điển, chuyển sang quy mô lớn hơn. Thay vì chỉ diễn ra ở một số nước vào ngày thứ 6 hàng tuần, phong trào muốn huy động học sinh, sinh viên trên toàn thế giới tuần hành vào hôm thứ 6 15 tháng 3. Tại Pháp, ngày 14 tháng 3, bốn tổ chức phi chính phủ Greenpeace, Oxfam France, Notre Affaire à tous và Fondation Nicolas Hulot đã quyết định kiện chính phủ Pháp vì không hành động vì khí hậu. Nhiều cuộc tuần hành tiếp tục được tổ chức trên khắp đất nước ngày 15 tháng 3, đặc biệt là ở Paris, theo giải thích của Lena Lazare, sinh viên ngành vật lý, chủ tịch hội Les Universités Planteurs d'Alternative, khi trả lời phóng viên RFI Christine Sierberg.
Chúng tôi kêu gọi tuần hành một cách ôn hòa, thế nhưng sẽ có những cái hình thức mới, sẽ có một vài các hoạt động để thể hiện thái độ bất phục tùng dân sự trong các cuộc tuần hành, những cái hành động bài quảng cáo, vì chúng tôi quá chán ngán những cái hình ảnh quảng cáo đầy rẫy ở ngoài đường phố. Chúng tôi tháo chúng xuống hoặc là thay vào đó là những cái quảng cáo được biến tấu, mang tính châm biếm nhằm truyền tải cái thông điệp là đã quá chán ngán cái xã hội tiêu thụ hiện nay. Ngoài ra thì còn có một số những cái hành động khác dễ được chấp nhận hơn, chẳng hạn như là trồng cây xanh, phủ xanh thành phố. Đây là cái cách để thể hiện rằng chúng ta nói nhiều về biến đổi khí hậu, nhưng mà cái vấn đề nó không chỉ liên quan đến cái hiện tượng hiệu ứng nhà kính, mà chúng ta còn đang phá hủy cả môi trường, cả cái đa dạng sinh thái. Đây cũng là những cái vấn đề vô cùng quan trọng. Tôi thấy phong trào tuần hành vì khí hậu đó rất là năng động, có rất nhiều những câu hỏi được nêu lên. Vì thế tôi nóng lòng chờ đợi xem diễn biến của các cuộc tuần hành chiều thứ 6, bởi vì có rất nhiều những cái nhóm nhỏ, họ cũng chuẩn bị chương trình hành động riêng nên rất là khó đoán. Ngoài cái việc tuần hành đến điểm hẹn chung là quảng trường Invalides ở quận 7 Paris, thì chúng tôi còn có nhiều cái nhóm thảo luận để suy nghĩ về những cái sáng kiến cho môi trường, chứ không thể dừng lại ở cái việc tuần hành rồi thế là hết.
Continuer la réflexion et pas juste dire ah on a marché ensemble et maintenant c'est fini.
Khoảng 15 ngôi làng xinh đẹp từ miền Bắc xuống miền Nam nước Ý đang giao bán những ngôi nhà bị bỏ hoang với giá tượng trưng chỉ 1 euro, với yêu cầu chủ sở hữu mới cải tạo lại những ngôi nhà đó. Danh sách những ngôi làng có nhà được giao bán được xếp theo vùng trên trang casa1euro.it. Người mua cam kết lập kế hoạch tu sửa và công việc này phải do các nghệ nhân địa phương thực hiện. Tất cả quá trình này không được vượt quá 3 năm. Địa phương yêu cầu người mua đặt cọc 5.000 euro, khoản tiền này được hoàn lại khi xong việc. Tuy nhiên, do những ngôi nhà này thường bị bỏ hoang nên phải tốn ít nhất 20.000 euro để tu sửa tùy theo diện tích và chưa tính đến các loại phí công chứng, chuyển nhượng quyền sử dụng. Thông tin viên RFI Anne Lenier ở Roma cho biết thành công của dự án mang tên Tổ ấm 1 euro đã vượt cả ra ngoài biên giới nước Ý.
Mục tiêu của dự án là đem lại sức sống cho những thị trấn cổ và khôi phục hoạt động du lịch, văn hóa nhờ việc tăng dân số. Vì vậy, chính quyền cho phép sử dụng các ngôi nhà đó vào các mục đích khác nhau, nơi ở chính, nơi ở phụ, biến thành khách sạn nhỏ, nhà hàng, thậm chí là xưởng nghề. Trong số những ngôi làng đầy kho báu, có làng Sambuca ở tỉnh Agrigento trên đảo Sicilia, một viên ngọc nhỏ có rừng bao quanh và những ngọn đồi trải rộng, hoặc làng Locana ở Piemonte nằm trong vùng núi cách công viên quốc gia Gran Paradiso không xa và chỉ cách thành phố Torino 60 km, hoặc phải kể đến làng Montieri ở Toscana vẫn lưu giữ nét quyến rũ thời Trung Cổ. Rất nhiều tài sản như ở Sambuca nhận được đến vài ngàn ứng viên. Họ đến từ khắp nước Ý, thậm chí từ Bắc Âu và Hoa Kỳ. Về phần những ứng viên Ý, người ta nhận thấy có rất nhiều gia đình có con nhỏ tuổi. Họ chú ý đến những địa phương tạo điều kiện thuận lợi về thuế và trợ giúp trong quá trình ổn định. Đây là một dấu hiệu hy vọng tốt, đặt cược vào quá khứ để xây dựng tương lai. Việc này sẽ giúp khôi phục những ngôi trường. Danh sách các thị trấn Ý bán nhà với giá 1 euro sẽ còn kéo dài. Cần nhắc lại rằng khoảng 2.000 ngôi làng lịch sử có nguy cơ biến mất vì thiếu dân.
Phải chăng cuộc chiến giữa các băng đảng đang trỗi dậy trở lại ở New York? Lần đầu tiên kể từ năm 1985, một vụ ám sát như trong phim Bố Già xảy ra ngay giữa lòng New York tối hôm 13 tháng 3 vừa qua. Ông trùm băng đảng Gambino bị hạ sát ngay trước cửa nhà riêng, có thể do tranh giành thế lực. Gambino là một trong năm đại gia đình mafia Mỹ-Ý giành đất ở New York. Thông tin viên RFI Marie Bureau tường trình.
Il s'appelait Frank Kelly et son corps criblé de 6 balles est renversé par un.
Ông trùm tên là Frank Kelly, thi thể bị găm 6 viên đạn rồi bị một chiếc xe bán tải hất tung ngay trước nhà riêng ở Staten Island, một trong năm khu phố ở New York, chiếc xe gây án bỏ trốn. Kelly, 53 tuổi, là trùm băng đảng Gambino, một trong những tổ chức tội phạm New York có thế lực nhất trong những năm 1990. Được mệnh danh là Funky Boy, người ta vẫn nói Kelly là người kín tiếng, vô cùng cẩn trọng từ sau vụ ám sát người tiền nhiệm Paul Castellano của ông khi ra khỏi một nhà hàng ở New York vào năm 1985. Từ đó, không một ông trùm mafia nào ở New York bị ám sát, theo báo chí Mỹ. Kelly đã phát triển mạng lưới buôn bán ma túy và oxycodone, một loại chất giảm đau có nguồn gốc từ thuốc phiện hoành hành ở Mỹ. Tuy nhiên, thị trường này hiện phải cạnh tranh với các băng đảng Mexico. Ngẫu nhiên hay trùng hợp, đúng ngày Frank Kelly bị ám sát, Joseph Camarano, người được cho là ông trùm của gia đình Bonanno đầy quyền lực, được tráng án trong một phiên xét xử. Còn Carmine Persico, ông trùm của bang Colombo, lại qua đời ở tuổi 85, một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng đang hiện rõ trong giới mafia ở New York.
Marie Bourreau, New York, RFI.